Xin chào các bạn, đây là radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang em bé hạnh phúc.vn, một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời. Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, dõi theo trẻ, chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau các hành vi, hoạt động của con trẻ và từ đó yêu con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn, để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Em bé hạnh phúc có nhận được một câu hỏi từ chị Khánh Hương từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào, mình có một bé 2 tuổi, mình cho bé bú mẹ trực tiếp từ lúc sinh ra đến giờ. Tuy nhiên dạo gần đây, mình cảm thấy dường như bé không còn bú vì nhu cầu ăn nữa, mà có vẻ như bé đòi bú bởi vì bé muốn mẹ ôm, ẵm. Đôi khi bé cũng mè nheo đòi bú, rồi lại chỉ bú một chút, lại thôi. Đến bữa ăn thì bé ăn rất ít, rất kén ăn. Mình định cho bé bú càng lâu càng tốt và để bé tự cai sữa. Nhưng gần đây, bé có các biểu hiện như vậy khiến mình cũng rất đắn đo, không biết đó có phải là lựa chọn tốt nhất hay không. Chào bạn, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của các ba mẹ đang có con trong nhóm trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Độ tuổi mà con còn phụ thuộc rất nhiều vào người lớn trong các nhu cầu về thể chất như ăn, ngủ, tắm rửa, vệ sinh. Để trả lời được câu hỏi này, trước hết chúng ta sẽ điểm qua một số lời khuyên, khuyến cáo từ các nguồn khác nhau về thời điểm phù hợp để cai sữa cho bé. Thông tin phổ biến nhất mà chúng ta thường biết đến là thông tin từ WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, khuyên là các bà mẹ nên cho con bú hoàn toàn đến 6 tháng tuổi và sau đó tiếp tục cho con bú cùng với bổ sung thực phẩm thích hợp cho trẻ đến 2 tuổi. Còn theo phong tục ngày xưa của ông bà ta thì độ tuổi cai sữa có thể sớm hơn hoặc thậm chí trước 1 tuổi. Và lý do các ông bà đưa ra chủ yếu là vì sữa mẹ đã hết chất. Gần đây, với sự có mặt của nhiều nguồn thông tin đầy đủ hơn, có cơ sở khoa học về sữa mẹ và việc cho con bú, chúng ta thấy nhiều chuyên gia nghiên cứu sâu về sữa mẹ sẽ khuyên người mẹ cho con bú càng lâu càng tốt để bé được hưởng trọn vẹn các lợi ích thể chất của bé từ nguồn thức ăn hoàn hảo này. Những nguồn thông tin này cũng thường khuyến khích mẹ để cho bé bú đến bao lâu bé muốn và để bé tự quyết định thời điểm cai sữa của mình. Và trong những trường hợp này, sẽ có những bé bú mẹ đến 4, 5 tuổi, thậm chí 7 tuổi rồi mới tự cai sữa. Vậy thì đâu là thời điểm thích hợp để chúng ta cai sữa cho trẻ? 1 tuổi, 2 tuổi hay là 4, 5 tuổi? Để có thể đưa ra quyết định, chúng ta cần tìm một góc nhìn toàn diện và hữu cơ cho vấn đề. Bởi vì mặc dù việc bú mẹ và việc cai sữa có vẻ là một chủ đề liên quan đến thể chất, thể lý của trẻ, nhưng chúng ta làm việc với trẻ của con người, mà con người là loài động vật có sự phát triển tâm lý phức tạp nhất. Sự phát triển của con người được đặc trưng bởi sự phát triển của phần tâm lý. Chính vì thế, khi chúng ta đưa ra bất kỳ một quyết định gì với trẻ, chúng ta không chỉ nhìn nhận ở góc độ về lợi ích về thể chất, mà chúng ta cần cân nhắc đến lợi ích tâm lý của trẻ. Chúng tôi gọi đây là cách tiếp cận toàn diện với sự phát triển của trẻ, trong đó nhìn nhận mọi khía cạnh của sự phát triển này, từ thể chất đến cảm xúc, sự độc lập đến sự thích nghi của trẻ với đời sống. Trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, sự phát triển của trẻ được chia thành các phân kỳ nhỏ hơn. Với mỗi phân kỳ nhỏ, nhu cầu phát triển của trẻ sẽ có những đặc trưng khác biệt. Chính vì thế, sự hỗ trợ của cha mẹ, thầy cô cũng cần có những trọng tâm khác nhau tương ứng. Trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi được gọi là trẻ sơ sinh, và trong giai đoạn vài tháng đầu đời ngắn ngủi này, trọng tâm của sự hỗ trợ của người lớn chính là hỗ trợ để trẻ gắn kết với mẹ. Và nhờ mối gắn kết đồng điệu đầu đời này, chúng ta sẽ giúp trẻ chuyển tiếp sang môi trường mới, tức là mái ấm, gia đình của trẻ một cách mịn màng. Trẻ từ 3 tháng đến 1 tuổi rưỡi được gọi là trẻ nhũ nhi. Đặc trưng của giai đoạn này là trẻ đang được mẹ cho bú. Đó là lý do chúng ta gọi là trẻ nhũ nhi. Trong giai đoạn trẻ nhũ nhi, biểu hiện ra về thể chất là trẻ còn cần mẹ cho bú, còn phụ thuộc vào nguồn sữa mẹ. Đồng thời, trẻ còn chưa bước đi được độc lập. Vì thế, trẻ còn phụ thuộc nhiều vào người mẹ. Nhưng song song với đó, trẻ đang trong tiến trình phân tách khỏi mẹ để trở thành một con người, một cái tôi độc lập. Trong suốt giai đoạn này, trẻ sẽ dần đạt được nhiều thành tựu trong sự phát triển. Và những mốc phát triển này sẽ tạo điều kiện để trẻ dần dần tiến tới sự độc lập khỏi mẹ. Đến cuối phân kỳ này, nếu được hỗ trợ tốt từ môi trường, trẻ sẽ bắt đầu bước đi. Trẻ bắt đầu nói và trẻ đã hoàn thành giai đoạn ăn dặm, tập ăn các món ăn của gia đình và nhờ đó trẻ đạt được sự độc lập đáng kể khi ra khỏi mẹ. Những thành tựu này sẽ là nền tảng cho trẻ bước sang giai đoạn từ 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi, giai đoạn thường được gọi là ấu nhi, giai đoạn mà bé nhà bạn đang ở trong đó. Với phân kỳ ấu nhi này, trẻ hoàn toàn độc lập về thể chất khỏi người mẹ. Chính vì thế, trẻ trải nghiệm trẻ là một cá thể riêng biệt, có ý kiến, có sở thích, có quyền quyết định cơ bản với cuộc sống của mình. Trẻ trải qua một số cuộc khủng hoảng phát triển rất quan trọng, đó là khủng hoảng tự khẳng định. Đặc trưng của giai đoạn ấu nhi này chính là sự ra đời của nhân cách của trẻ, một cái tôi riêng biệt. Thế nên, trọng tâm của sự hỗ trợ của cha mẹ, thầy cô không nên tập trung vào những chăm sóc thể chất như ngày trước nữa, mà cần phải chuyển trọng tâm sang việc hỗ trợ cho sự độc lập thể chất hoàn toàn khỏi người mẹ để tạo thuận lợi cho sự độc lập lành mạnh trong tâm lý của trẻ. Nếu trẻ trong giai đoạn này giành được sự độc lập cơ bản trong ăn uống, ngủ nghỉ, trong việc tự đi vệ sinh, chúng ta sẽ thấy đi kèm với đó là trạng thái tâm lý tích cực, lành mạnh biểu hiện ra bên ngoài. Từ cách tiếp cận toàn diện này, em bé hạnh phúc xin gợi ý thời điểm lý tưởng mà chúng ta nên cai sữa cho bé nằm trong khoảng thời gian từ 1 đến 1 tuổi rưỡi, tùy tình hình mỗi bé. Tức là việc cai sữa sẽ được thực hiện vào cuối giai đoạn nhũ nhi hoặc đầu giai đoạn ấu nhi. Thời điểm cụ thể cho từng bé sẽ cần được người mẹ đưa ra quyết định dựa trên sức khỏe và sự sẵn sàng tâm lý của mỗi bé. Để chuẩn bị cho mốc cai sữa, trẻ cần có một số sự chuẩn bị, trong đó sự chuẩn bị quan trọng nhất đó là ăn dặm. Ăn dặm cần được hiểu đúng, đó là việc giới thiệu cho trẻ cách ăn các thức ăn bên ngoài hiện diện trong văn hóa của trẻ và giới thiệu trẻ đến các cách ăn uống trong gia đình. Trẻ cần được hỗ trợ ăn dặm đúng cách thì trẻ sẽ có sự chuyển tiếp sang cai sữa một cách mịn màng, thuận lợi. Ăn dặm đúng cách có nghĩa là việc ăn dặm cần được thực hiện để hỗ trợ sự thích nghi của trẻ với môi trường mà trẻ đang sống. Dặm có nghĩa là bước đệm. Ăn dặm có nghĩa là bước đệm cho việc ăn độc lập hoàn toàn các đồ ăn trong gia đình. Việc ăn dặm không phải chỉ để cung cấp thức ăn cho thể chất của trẻ, mà còn cung cấp cả dưỡng chất cho tâm lý của trẻ. Chúng ta không nên nấu cho trẻ những món ăn theo khẩu vị xa lạ như các món ăn châu Âu, Hàn Quốc hay Nga, Mỹ, mà cần giới thiệu đến trẻ khẩu vị thân thuộc của gia đình và của văn hóa Việt Nam. Những mùi vị đầu đời và những cảm xúc đi kèm với việc ăn dặm sẽ quyết định khẩu vị ưa thích của trẻ và thái độ của trẻ đối với việc ăn uống. Việc nấu cho trẻ các món ăn mà gia đình thường ăn cũng là cách giúp cho trẻ hội nhập vào các sinh hoạt, hoạt động quan trọng trong gia đình. Chúng ta có cả một cuộc đời để ăn thử mọi thức ăn trên thế giới, nhưng chúng ta chỉ có một vài năm đầu đời để xây dựng một kết nối tích cực với việc ăn uống và với thức ăn. Nếu việc học ăn của bé được hỗ trợ đúng đắn, trẻ sẽ có thái độ tích cực đối với việc ăn uống và sẵn sàng để tham gia vào các bữa ăn chính của gia đình đều đặn vào lúc từ 1 đến 1 tuổi rưỡi. Trẻ cũng có thể ăn được hầu hết các món ăn mà gia đình thường ăn. Đương nhiên, thức ăn của trẻ thì nên được cắt nhỏ, nấu mềm và ít gia vị hơn một chút so với thức ăn của người lớn. Đây là dấu hiệu cho thấy trẻ đã sẵn sàng chuyển hẳn sang thức ăn bên ngoài và hoàn toàn không cần phải bú mẹ nữa. Đó là lúc bạn nên cai sữa cho bé. Nếu em bé có tình trạng sức khỏe không tốt, ví dụ như bị dị ứng bẩm sinh hay phải điều trị y tế dài hoặc sinh non hoặc thiếu cân, suy dinh dưỡng hoặc một số các căn bệnh khác thì thời gian cai sữa nên được lùi lại trễ hơn. Người mẹ nên kéo dài việc cho trẻ bú thêm một thời gian nữa. Vậy các bước của tiến trình cai sữa nên được diễn ra như thế nào? Thực ra chúng ta nên khởi động tiến trình cai sữa ngay từ khi bé bắt đầu ăn dặm. Quy tắc ở đây là bé đã ăn được một bữa dặm trọn vẹn trong một ngày, thì bữa sữa đó sẽ được cắt. Ví dụ như sau một tháng kể từ thời điểm trẻ bắt đầu ăn dặm, trẻ đã có thể ăn trọn một bữa trưa với lượng thức ăn vừa phải, thì lượt bú mẹ vào buổi trưa nên được cắt. Trước đó trẻ mới làm quen với thức ăn và chỉ ăn được vài muỗng thì chúng ta có thể vẫn dặm thêm sữa mẹ. Nhưng khi trẻ đã ăn được một bữa đó rồi và có thói quen ăn bữa đó thì chúng ta không nên duy trì việc dặm thêm sữa nữa. Khi người mẹ cắt dần các cữ bú theo tiến trình của bé thì tự nhiên cơ thể mẹ sẽ được gửi tín hiệu và cơ chế tiết sữa sẽ tự động điều chỉnh, giảm lượng sữa để tương xứng với nhu cầu mới của bé. Cứ như vậy, sau một vài tháng, trẻ bắt đầu ăn bữa dặm thứ hai, thường là bữa tối, thì khi đó người mẹ sẽ cắt cữ bú tối. Và đến tầm 1 tuổi thì các cữ bú ban ngày của bé sẽ được cắt hết, chỉ còn cữ bú cuối cùng của bé trước giờ đi ngủ. Theo cách này, lượng sữa sẽ giảm từ từ và tương xứng với nhu cầu sữa đang giảm dần của em bé. Người mẹ khi cắt cữ bú cuối cùng sẽ không bị căng tức ngực, cũng không bị cắt tắt tia sữa, sốt hay các tác động tâm lý, bởi vì tiến trình ca sữa này kéo dài từ từ trong mấy tháng liền, song song với quá trình em bé tập ăn thức ăn ở bên ngoài. Và thời điểm từ 1 tuổi đến 1 tuổi rưỡi này, bé đã ăn được 3 bữa ăn chính và một vài bữa ăn nhẹ. Bé đã tham gia vào bàn ăn với gia đình và tận hưởng trải nghiệm hạnh phúc này của việc thích nghi sâu hơn với đời sống. Về mặt tâm lý cũng như thể chất, bé đã sẵn sàng để được mẹ ca sữa hoàn toàn. Một số phụ huynh sẽ đặt câu hỏi là: vậy thì nếu để trẻ tự ca sữa thì như thế nào? Xin chia sẻ góc nhìn của chúng tôi đi theo kim chỉ nam, dõi theo trẻ và tiếp cận toàn diện của phương pháp Montessori như sau. Sữa mẹ mặc dù là thức ăn hoàn hảo, mang đến cho trẻ dưỡng chất và kháng thể mà không nguồn thức ăn nào có thể sánh bằng trong giai đoạn đầu đời của trẻ. Tuy nhiên, một thứ tốt và một thời điểm không có nghĩa là sẽ tốt mãi mãi, đặc biệt là trong địa hạt của sự phát triển tâm lý liên tục và phức tạp của con người. Lúc mới sinh, em bé sơ sinh cần vòng tay của mẹ khi cho em bú, không chỉ để đón nhận thức ăn cho thể lý, mà còn là đón nhận thức ăn tâm lý cho cảm quan, cho cảm xúc và cho việc gắn kết đầu đời. Vòng tay của mẹ thời điểm đó quan trọng như tử cung và bầu ngực của mẹ quan trọng như là dây rốn trong giai đoạn phôi thai thể chất của em bé. Tầm quan trọng đó khiến cho việc cho con bú trực tiếp là không gì có thể thay thế được. Nhưng vào thời điểm sau 1 tuổi rưỡi, khi em bé đã đạt được các dấu mốc quan trọng của sự phát triển như là biết đi, biết nói, biết ăn và sẵn sàng cho sự phân tách cuối cùng để trở thành một con người, một cái tôi, một nhân cách độc lập, thì khi đó vòng tay và bầu vú của mẹ có thể lại là chướng ngại vật cho sự phân tách này. Trẻ lúc này cần nhiều hơn những trải nghiệm để có một cái tôi giàu mạnh, và điều đó chỉ đến khi người mẹ sẵn sàng để cho trẻ rời vòng tay của mình và bước vào thế giới xung quanh, thế giới không có mẹ. Khi đã đến thời điểm mà cái tôi của trẻ đã sẵn sàng tách ra khỏi mẹ, nhưng người mẹ không tiếp cận một cách nhạy cảm và không hỗ trợ tích cực, thì em bé này có thể sẽ không có được sự tự tin để đi ra thế giới xung quanh, tận hưởng những lợi ích, những mối quan hệ mới mà ở thế giới đó, trẻ có thể có xu hướng e dè, ngần ngại, thu rút vì không yên tâm, không tin tưởng môi trường mới. Trẻ còn có thể có các dấu hiệu phụ thuộc cảm xúc vào người mẹ, bởi vì mọi sự phụ thuộc về thể chất thường sẽ dẫn đến sự phụ thuộc về mặt tâm lý. Và thay vì hào hứng khám phá môi trường, bé có thể dành rất nhiều thời gian trong ngày để mơ tưởng về bầu vú mẹ. Đúng là trẻ có thể tự ca sữa, nhưng việc này thường đến rất muộn, ở độ tuổi lên 4, lên 5 hoặc thậm chí là 6, 7 tuổi. Đó là độ tuổi mà trẻ chủ động và rất tích cực trong các mối quan hệ xã hội đồng lứa. Bạn hãy nghĩ đến các tác động của môi trường xã hội xung quanh trẻ với việc trẻ đã lớn mà vẫn còn bú mẹ. Liệu trẻ có thích các trải nghiệm đó hay không? Liệu các tác động từ môi trường xã hội xung quanh đó có để lại các dấu vết lâu dài trong tâm lý của trẻ không? Thế nên chúng ta cần cân nhắc đến cả những tác động về việc cho bú kéo dài đối với tâm lý của trẻ, chứ không chỉ cân nhắc mỗi lợi ích đối với thể lý. Từ quan sát của bạn, bạn cũng có thể thấy được những biểu hiện này của việc em bé bị phụ thuộc vào vú mẹ để được trấn an. Bạn cũng có thể thấy là em bé không thật sự đói và cần vú mẹ để thỏa mãn cơn đói. Việc trấn an bằng bú mút trong những tháng đầu đời là rất tuyệt vời và đã được tự nhiên quy định trong gen của loài người. Nhưng khi một con người lớn lên, con người này cần học cách trấn an bằng những phương tiện, những cách thức trưởng thành tương xứng với sự phát triển của bé. Con người này cũng cần được tạo điều kiện để tận hưởng những niềm hạnh phúc đến từ nhiều hoạt động đa dạng khác nhau trong môi trường, như là các hoạt động khám phá, học tập, các trải nghiệm với ông bà, cha mẹ, bạn bè, chứ không phải chỉ là với mẹ và loanh quanh bên bầu vú mẹ. Bạn cũng có thể sẽ nhìn thấy việc liên hệ trực tiếp của việc bú mẹ và việc bé ăn rất ít và kén ăn. Chúng tôi khuyên bạn hãy khởi động tiến trình cai sữa và chỉ trong một thời gian ngắn, bạn có thể sẽ nhìn thấy các biểu hiện này của bé biến mất. Chúng tôi tin chắc rằng đó là thứ dưỡng chất mà bé cần trong thời điểm quan trọng để hình thành một nhân cách, một cái tôi độc lập của em bé. Vậy với một em bé 2 tuổi thì nên chuẩn bị tinh thần cho bé cho việc cai sữa như thế nào? Hãy đón nghe radio tiếp theo về chủ đề chiều cai sữa đơn giản nhất cho mẹ và bé nhé. Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc đối với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ embehanhphucvn@gmail.com. Các bạn cũng có thể truy cập vào website embehanhphuc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý, dõi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng, nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào radio tiếp theo.